Sự khổ đau ấy chính là những gì nêu lên trong sự thật cao quý thứ nhất, trong bốn sự thật cao quý còn gọi là tứ diệu đế. Và chúng ta có thể nhận thấy sự khổ đau đó rốt cuộc cũng chỉ là những gì phát sinh từ tình trạng vô minh của chính mình. Sự nhạy cảm, các kinh nghiệm cảm nhận của các giác quan và tri thức là như thế. Thân xác là như thế, tri thức phát sinh từ giác cảm cũng là như thế. Ký ức, ngôn từ và tất cả các tư duy, lý trí, sự hợp lý, các thói quen xúc cảm, tất cả cũng là như thế. Dù chúng ta nhìn vào những thứ ấy qua tầm nhìn của đạo pháp hay qua nhãn quan của cái ngã, thì chẳng phải tất cả là tùy vào mỗi người hay sao? Sự khác biệt giữa tu tập và không tu tập cũng chỉ đơn giản như vậy. Tu tập là cách quán nhìn mọi sự vật qua trí tuệ của đạo pháp, hầu giúp mình loại bỏ cái tôi và các sự tác hại do nó gây ra. Không tu tập là nhìn mọi sự vật qua các sự thúc dục bản năng và sự u mê tâm thần để mà mang lại khổ đau cho mình. Chính vì thế mà tôi xem trọng cảm tín an trú, tức quy y nơi Đức Phật, Đạo Pháp và Tăng Đoàn. Đây là một điểm chuẩn giúp chúng ta định hướng. Đức Phật trông thấy được sự thật là đạo pháp. Ngài thấu triệt được các quy luật của thiên nhiên, tức là bản chất của những gì là như thế. Đây là thể dạng thông minh tinh khiết, do đó người ta có thể bảo rằng Đức Phật chính là trí tuệ tinh khiết, là trí tuệ thông minh tinh khiết. Đức Phật đã hoàn toàn trở thành trí tuệ, tất cả các thứ cấu hợp tạo ra thân xác và tâm thức Ngài. Nói cách khác là tất cả những gì tạo ra hình tướng và cái tôi hay cái ngã của Ngài đã tan biến hết. Những gì còn lại là thể dạng trí tuệ đơn thuần và tinh khiết. Và cũng nên hiểu rằng mỗi con người trong chúng ta đều hàm chứa thật sâu kín thể dạng tinh khiết và đơn thuần ý của trí tuệ. Mỗi khi nêu lên bản thể của Phật thì phải hiểu rằng đấy là cách mà mình phải vượt lên trên cấp bậc của các thứ nhận thức tạo ra bởi các điều kiện liên hệ đến các ảnh hưởng văn hóa của mình, như giáo dục, thói quen, các kinh nghiệm quy ước trong cuộc sống vân vân, hầu có thể giúp mình quán thấy được thể dạng tự nhiên của trí thông minh tinh khiết ấy. Nếu chúng ta không quán thấy được tiềm năng đó của Đức Phật, tức là sự giác ngộ của Ngài, và đồng thời cũng hàm chứa nơi mỗi người trong chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ sẽ nhận diện được mọi thứ qua góc nhìn của cái tôi mà thôi. Và cái cá nhân ấy, tức cái tôi ấy, thì cũng chỉ biết sống với vô số những thứ mà nó không sao chịu đựng nổi, hoặc là những gì quá khổ nhọc đối với nó. Khi nào chúng ta chưa đủ khả năng nhìn vào mọi sự vật qua ánh sáng của đạo pháp, thì tất cả những gì trong cuộc sống đều sẽ là thảm họa. Chúng ta sẽ cảm nhận tất cả mọi thứ dưới hình thức những sự tấn công giác cảm hay ngôn từ, hoặc các sự nhục mạ hay bài bác, nói chung là những sự cảm nhận bất toại nguyện. Tất cả những thứ ấy sẵn sàng tàn phá tôi, hoặc là làm cho tôi phải khổ sở trên một bình diện hoàn toàn mang tính cách cá nhân. Sự sống sẽ diễn tiến giữa sự sợ hãi và khát vọng. Chúng ta cứ muốn khắc phục được mọi thứ, cứ muốn chứng tỏ mình là một người tốt, cứ muốn được an toàn. Cổng khóa thật chặt hệ thống báo động hoạt động tốt. Hôm nay chó vẫn chưa cho ăn, vậy tên trộm nào muốn giếng thì cứ giếng, vân vân. Nhà có điện thoại để gọi cảnh sát khi cần, điện thư và máy fax hoạt động tốt. Tất cả những thứ ấy mang lại cho tôi một sự trấn an nào đó. Thế nhưng thật ra đấy là những thứ khổ đau đang hành hạ mình, những thứ khổ đau phát sinh từ tình trạng bám víu vào cái tôi của mình. Nếu nhìn xa hơn nữa, thì đây là những thứ thúc giục của bản năng sinh tồn và sống còn của mình. Sự sợ hãi là một thứ hình thức xúc cảm mang tính cách bản năng. Sự sợ hãi ở cấp bậc thấp nhất phản ánh một cái gì đó của hàng súc vật. Tôi liên tưởng đến những con sóc trong sân chùa của chúng tôi ở Anh Quốc. Mỗi khi rời cành cây và tuột xuống đất thì chúng rất sợ hãi, chỉ cần nhìn chúng là thấy ngay. Chúng cảm thấy căng thẳng trong một môi trường không an toàn. Khi còn trên cành thì chúng rất tự tin, đuổi bắt nhau thật ngoạn mục, nhảy thật xa từ cành này sang cành khác. Thế nhưng khi tuột xuống đất thì chúng cảm thấy mọi mối hiểm nguy, sợ mèo chó đang rình rập mình. Các con sóc hiểu rằng giữa chúng và đám mèo chó không có một sự tôn trọng đạo đức nào cả, không có chuyện Panatipata là giới thứ nhất trong số 5 giới luật không được giết hại hoặc làm tổn thương các chúng sinh khác. Điều ấy nói lên quy luật sống còn của kẻ mạnh và xảo quyệt khôn ngoan. Trí thông minh của những loài thú hoang dã là trí thông minh của sự sống còn. Làm thế nào để có thể tiếp tục sống mà không bị các con thú khác giết? Con người và thú vật cùng chia sẻ sự sợ hãi ấy. Tất cả chúng ta đều hàm chứa một tiềm năng cảm nhận được sự sợ hãi bị giết hoặc bị tấn công bởi một thứ gì khác thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Các mối hiểm nguy ấy có thể xảy đến với bất cứ ai trong chúng ta. Tại nơi này và trong suốt khóa an cư này, chúng ta sống chung và cùng tôn trọng một giới luật gọi là Panatipata. Không sát sanh và không được cố tình gây ra sự sai trái đối với một chúng sinh nào. Nói một cách tổng quát là phải phát lộ một sự kính trọng đích thực đối với sự sống. Chẳng hạn như nếu có những con kênh đang lẩn quẩn ở đây khiến quý vị nảy sinh ra ý nghĩ sát sinh, thì nhưng cũng không phải vì thế mà quý vị sẽ tìm cách giết chúng. Trong trường hợp có kiến chui vào phòng thì cũng thế, tức là không tìm cách giết chúng. Ở Thái Lan thường có những đàn mối di trú. Nhiều lần khi quay về chiếc am bé xíu của tôi trong rừng thì mối nhung nhúc trong đó. Trước cảnh tượng ấy thì cũng nên nhìn vào tâm trạng mình. Thế là đàn mối đã xâm chiếm chiếc cuti, tức chiếc cốc của tôi rồi. Chúng đục khoét không chừa một chỗ nào. Túp lều của tôi được dựng bằng tre và lợp bằng rơm, vì thế cũng không lấy gì làm lạ. Bọn mối gặm nhấm không chừa một thứ gì. Tôi nghĩ rằng rồi đây, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, thì túp lều của tôi sẽ chẳng còn lại gì cả. Thật ra thì đàn mối đang di trú và chiếc cu ti của tôi thì lại nằm đúng trên con đường của chúng. Và chúng thì cũng chỉ đi ngang thế thôi. Vào một buổi sáng nào đó thì chúng cũng sẽ kéo nhau đi hết. Vậy những gì đáng để mình phải quan tâm là phải nhìn vào tâm trạng mình trước một cảnh huống xảy ra. Trước đây tôi chỉ muốn tống khứ chúng, giết chúng, giá mà tôi vớ được một bình xịt. Tôi nhớ rõ mồn một cảm tính của tôi trước đây khi bị tràn ngập bởi những thứ sinh vật xa lạ từ nơi khác kéo đến xâm chiếm cả bầu không gian của tôi. Cảm tính đó là phải làm thế nào để tống khứ những con mối ấy ngay tức khắc và thật hữu hiệu. Tôi không sao chịu đựng nổi đàn mối trong cu ti của tôi. Dù vào lúc đó cảm tính của tôi là không sao chịu đựng nổi, thì nhưng thật ra thì tôi cũng đã chịu đựng nổi. Nhà sư Sumiho mô tả sự khổ đau thường xuyên của con người một cách thật đơn giản và tài tình. Trong từng khoảnh khắc một, chúng ta khổ đau với từng bước chân của sự già nua và bệnh tật, từng vết hằn của sự bất toại nguyện trong tâm thức mình. Thế nhưng mình thì vẫn cứ chịu đựng được mà không hề hay biết. Những sự thèm khát, hy vọng, ước mơ, của cải, miếng ăn, phấn son, văn chương, nghệ thuật, vân vân, kể cả các sự thúc dục bản năng, tất cả đã che khuất những bước chân yên lặng và che lấp những tì vết kín đáo của khổ đau trong tâm thức mình. Tuy triểu nặng thế, nhưng những thứ khổ đau ấy rất khó nhận biết và do đó cũng sẽ rất khó cho chúng ta loại bỏ chúng. Đối với thế giới bên ngoài thì mọi sự xảy ra không vừa ý mình, bất toại nguyện, khổ đau. Nào là kênh, kiến, mối mọt, vân vân. Nếu chúng ta bám víu vào những thứ ấy, thì chúng sẽ biến thành những thể dạng bất toại nguyện, khổ đau bên trong nội tâm mình. Tóm lại, đối với những thứ khổ đau bàn bạc trong tâm thức mình, thì mình phải nhận ra chúng để loại bỏ chúng. Đối với những gì hiện ra chung quanh mình, thì cũng không nên chuyển chúng trở thành những thứ bất toại nguyện bên trong tâm thức mình. Hãy cứ giữ sự bình lặng hay sự buông xả trước những gì xảy ra bên trong nội tâm cũng như thế giới bên ngoài, và nhất là không nên nghĩ rằng là mình không sao chịu đựng nổi. Vì thế chỉ cần giữ sự chú tâm Loka Vidu, có nghĩa là người hiểu biết thế giới, là một trong các danh hiệu mô tả Đức Phật. Những gì mà tôi muốn nêu lên với quý vị là thế giới cũng chỉ là như thế. Tôi thiết tha mong quý vị hãy nên suy tư về sự kiện được làm người sẽ mang ý nghĩa như thế nào vào thời đại của chúng ta trên hành tinh này. Chỉ là như thế. Mọi sự vật không bắt buộc phải hiện ra phù hợp với lý tưởng của quý vị, cũng không bắt buộc là phải đúng theo sự mong muốn của quý vị là phải như thế. Và quý vị cũng không nên oán trách những thứ ấy tại sao lại là như thế, mà chỉ cần đơn giản giữ sự chú tâm, tỉnh giác và nhạy cảm trước những gì là như thế. Câu này không có nghĩa là bất động và vô cảm, mà phải sống với tất cả sự rung động và bén nhạy của mình trước những gì xảy ra là như thế, chung quanh mình và cả bên trong nội tâm mình. Chẳng hạn chúng ta chỉ có thể ngồi yên được một lúc nào đó thế thôi, ngồi lâu quá sẽ bức rứt và mệt mỏi, phải đứng lên để đi tiểu chẳng hạn. Ngoài ra thì có lúc chúng ta cảm thấy đói hay khát, có lúc thì lạnh hay nóng bức, hoặc bực bội vì tiếng ồn, hoặc khó chịu vì có người gõ cửa hay đóng cửa quá mạnh, vân vân. Các giác quan của chúng ta thường xuyên bị tấn công từ bên ngoài dưới hình thức này hay hình thức khác. Sự tấn công ý cũng chỉ là như thế. Vậy thì chúng ta cũng nên suy tư về bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống. Và đây cũng có nghĩa là suy tư về sự kiện được làm người thì cũng chỉ để mà già nua, gánh chịu khổ đau, bệnh tật và chết. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta trông thấy những gì là như thế, và tập cho chúng ta quán thấy những thứ ấy xuyên qua tầm nhìn của đạo pháp mà không nên căn cứ vào một lý tưởng nào cả. Chẳng hạn như lúc còn thơ ấu, tôi thường hay thắc mắc: trời không nên sáng tạo ra khổ đau, đã là trời thì phải sáng tạo những gì chính đáng hơn, hầu không có những người vừa mới sinh ra đã bị khuyết tật mang lại cho mình đủ mọi khó khăn, vừa sinh ra đời đã phải chịu sự bất công. Mọi thứ không được phép xảy ra như thế. Một vị trời lý tưởng chỉ có thể sáng tạo ra một thế giới lý tưởng. Thật ra đấy cũng chỉ là những gì mà mình sáng tạo ra từ bên trong tâm thức mình. Chúng ta hình dung ra một thế giới lý tưởng mà mọi sự bắt buộc phải là như thế này hay như thế kia, và mỗi khi thế giới ấy không cho thấy đúng với lý tưởng đó thì chúng ta sẽ báo rằng: tôi không thể nào chịu đựng được, chuyện đó vượt quá sức chịu đựng của tôi, những sự bất công đó không thể nào chấp nhận được, sự kiện tất cả mọi thứ đều tỏ ra không hoàn hảo khiến tôi không sao chịu đựng nổi, quả là quá sức của tôi, không thể là như thế được. Cảm tính cho rằng mình có lý sẽ tạo ra hận thù, giận dữ và sẽ khiến chúng ta tìm cách trách cứ kẻ khác, hoặc đấy là trời hay bất cứ một thứ gì khác. Trời là do con người sáng tạo ra trong tâm trí mình và tôn lên làm trời. Lý tưởng của trời và tính cách toàn năng của trời cũng là do con người gán cho trời. Thế nhưng nếu trời làm những gì không dự ý mình thì mình oán trách trời. Đối với gia đình, láng giềng, các thể chế xã hội, chính trị, vân vân thì cũng thế mà thôi. Gia đình là như thế, láng giềng là như thế, xã hội là như thế, chính trị là như thế, vân vân. Trời thì cũng là như thế. Thiên đường mà mình hình dung ra trong tâm trí mình khác với thiên đường mà trời tạo ra cho ngài. Thiên đường của mình là như thế, thiên đường của trời là như thế. Lý tưởng của mình là của mình, lý tưởng của trời là của trời. Không nên bắt buộc thiên đường của trời, lý tưởng của trời phải giống với thiên đường và lý tưởng mà mình hình dung và tạo dựng ra trong tâm trí của mình. Chỉ khi nào xóa bỏ được những sự tưởng tượng ý thì trí thông minh tự nhiên và tinh khiết của mình mới có thể hiển lộ được. Những người vướng vào cách suy nghĩ ấy, thắc mắc và căn cứ vào một lý tưởng nào đó, thường là những người không hề biết suy nghĩ về bản chất của thế giới. Họ không phải là những kẻ Loka Vidu đã giải thích trên đây. Loka Vidu là tiếng Pali và có nghĩa là người hiểu biết thế giới. Họ không trông thấy được thế giới đúng thật với bản chất của nó. Đối với Phật giáo, mỗi khi đề cập đến thế giới thì đấy là cái thế giới mà chính mình tạo ra cho mình. Mỗi khi nhìn vào mọi sự vật xuyên qua tầm nhìn của đạo pháp và không dựa vào một thế giới với một hình thức lý tưởng nào cả, thì tất chúng ta sẽ quán thấy được đạo pháp của thân xác, tức vô thường và bệnh tật, và cả các thể dạng tâm thần, tức vô minh và khổ đau. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ nhận thấy chính mình là kẻ sáng tạo ra một thế giới riêng cho mình. Xuyên qua các giác cảm của lục giác, xin nhắc lại, Phật giáo xem tri thức là một giác quan tương tự như ngũ giác. Mỗi cá thể đều tự tạo ra cho mình một thế giới riêng, hiện ra từ sự tổng hợp của các giác cảm phát sinh từ lục giác của mình, gồm ngũ giác và tri thức. Khi một cá thể chết đi thì thế giới ấy cũng sẽ tan biến theo với cá thể ấy. Thế giới mà tôi đang sống phản ánh một cá tính con người. Thế giới của mỗi cá thể phản ánh nghiệp đã tạo tác ra cá thể ấy. Nghiệp không giống nhau giữa các cá thể. Do đó mỗi cá thể mang một cá tính riêng. Sự khác biệt giữa các cá tính thường đưa đến cảm tính về cá nhân con người. Nếu cảm tính ấy bị sự tưởng tượng đẩy quá xa, thì người ta thường đồng hóa nó với một cá nhân con người mang một linh hồn riêng. Thế nhưng cá tính riêng biệt ấy hay thế giới tạo ra bởi mỗi cá thể chỉ đơn giản là gia tài riêng của cá thể ấy, phản ánh nghiệp của cá thể ấy. Do đó, thế giới của tôi nhất định là khác với thế giới của quý vị. Chúng ta có thể cùng chia sẻ một số cảm nhận giống nhau hoặc có cùng một thái độ cư xử như nhau. Thế nhưng nhất thiết thế giới của tôi là của tôi. Chúng ta có thể có những cảm nhận giống nhau. Chẳng hạn cùng cảm thấy trời nóng hoặc cùng trông thấy một gian nhà. Đó là cách mà chúng ta cùng chia sẻ một sự cảm nhận chung và một sự hiểu biết chung. Thế nhưng tuy cùng cảm thấy trời nóng, nhưng có thể một người thì cảm thấy chịu đựng được, có thể còn thích thú nữa, vì liên tưởng đến xứ sở nhiệt đới trước đây của mình. Trong khi đó thì người kia lại cho là quá sức oai bức và oán trách con người đã làm cho môi sinh bị biến đổi. Tuy cùng trông thấy một gian nhà, cùng hiểu như nhau đấy là một gian nhà để che mưa che nắng, chẳng qua là vì sự hiểu biết ấy là do giáo dục và các kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại. Do đó, các sự hiểu biết ấy chỉ mang tính cách quy ước để hiểu ngầm với nhau theo một chiều hướng nào đó. Tuy cùng hiểu đây là một gian nhà, thế nhưng hình ảnh gian nhà sau khi tác động với nghiệp bên trong tâm thức sẽ mang lại các xúc cảm khác nhau đối với mỗi cá thể. Có nghĩa là phản ánh những sự sợ hãi và thèm khát mà chính tôi đã tự tạo ra cho tôi. Thế giới của tôi là do tôi tác tạo ra cho tôi. Đến khi chết, thế giới ấy của tôi sẽ cùng tan biến với tâm thức tôi. Trong kiếp tái sinh này của tôi thì cái thế giới mà tôi đã tạo dựng ra bằng các nghiệp của tôi trong kiếp sống trước đang hiển hiện ra trở lại với tôi trong kiếp tái sinh ấy. Thế nhưng nó sẽ mang nhiều thể dạng và đặc tính khác hơn với thế giới mà tôi đã tạo ra trong kiếp sống trước đây của tôi. Bởi vì thế giới mới trong kiếp sống này, ngoài các ảnh hưởng tạo ra bởi tác động của nghiệp trong quá khứ của tôi, còn bị lệ thuộc vào bối cảnh đang hiện ra chung quanh tôi và cả các nghiệp mới mà tôi đang làm, phát sinh ra trong tâm thức tôi trong kiếp sống hiện tại này. Dưới một góc nhìn khác thì có thể xem quá trình biến động và đổi thay của thế giới do tôi tạo ra bên trong nội tâm tôi cũng chính là sự vận hành của nghiệp bên trong tâm thức của chính tôi. Người ta bảo rằng Đức Phật là người hiểu biết thế giới. Nói cách khác là nếu biết an trú tức quy y trong sự hiểu biết của Đức Phật thì đây sẽ là cách giúp mình quán nhận được thế giới là như thế. Mọi sự vật là như thế, có nghĩa là khác hơn với các cách quán nhận của cái ngã. Mỗi khi suy tư về sự kiện mỗi người trong chúng ta tự tạo ra một thế giới cho riêng mình, thì sẽ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên khi nhận thấy có quá nhiều khó khăn xảy ra liên quan đến sự hiểu biết giữa con người với nhau. Nhất là khi tất cả đều tin rằng mình cùng chung sống chung trong một thế giới duy nhất. Trong khi đó, trên thực tế thì trong số các thế giới của mỗi người trong chúng ta không có một thế giới nào giống như thế giới nào cả. Thông thường khi có một nhóm người cùng sống chung trong một chu vi giới hạn và khép kín, chẳng hạn như tăng đoàn trong một ngôi chùa, các thành phần trong một gia đình, người dân trong một xã hội, thì họ sẽ khó tránh khỏi những hành động sai lầm khi nghĩ rằng kẻ khác cũng suy nghĩ và phản ứng giống như mình trước cùng một cảnh huống như nhau. Nếu không thì họ sẽ quả quyết rằng kẻ khác đang gặp phải khó khăn, hắn ta sanh chuyện hả? Nếu hắn biết suy nghĩ như tôi thì hắn sẽ không phản ứng như thế. Vì thế chúng ta hãy tập trung suy tư như thế nào để mà mình có thể hiểu được thế giới là như thế, thân xác là như thế, thay vì chỉ biết nghĩ rằng thân xác này là của tôi. Đối với sự già nua chẳng hạn thì nó cũng chỉ là như thế. Mỗi khi nhìn vào quá trình của sự già nua qua tầm nhìn của đạo pháp thì già nua cũng là một điều lý thú. Trái lại, nếu nhìn qua nhãn quan của cái ngã thì có thể người ta sẽ cho rằng tôi chẳng thấy có gì là lý thú trong đó cả. Trước đây tôi cường tráng và tràn đầy sinh lực, nay thì đứng lên cũng khó khăn, mặt mày nhăn nhúm, tôi không còn đẹp đẽ gì để người khác nhìn vào. Tôi là một người già yếu. Nhà sư Sumiho thuyết giảng bài này lúc 67 tuổi, đến nay năm 2015 thì ngài đã 81 tuổi. Quý vị có cần cần đến tôi nữa hay không? Khi tôi già hơn thế này nữa thì quý vị có còn mời tôi ăn uống nữa không? Thế nhưng qua góc nhìn của đạo pháp thì tôi vẫn nhận thấy sự kiện già nua là một điều lý thú. Tôi thích được già nua. Đối với tôi, đấy là một thành quả của sự sống, không hề là một sự thất bại đối với cá nhân tôi. Bởi vì nếu chống lại quá trình của sự già nua và tìm đủ mọi cách để kéo dài sự trẻ trung càng lâu càng tốt, thì lúc đó sự già nua sẽ trở thành một sự thất bại. Dù sao đi nữa thì cũng không sao tránh khỏi sự già nua. Có đúng thế hay chăng? Đó là một quá trình tự nhiên, mọi thứ đều diễn tiến như thế. Hơn nữa, sự già nua và cả một lô các khó khăn mà nó kéo theo cũng cho thấy một số khía cạnh tích cực nào đó. Chẳng hạn như vào tuổi tôi thì người ta không còn nhìn mọi sự quá nghiêm trọng nữa, mà người ta thường là trở nên nhu hòa hơn, không cần phải tìm cách chủ động sinh lực của tuổi trẻ nữa, tức là phải khắc phục các thứ dục vọng nóng bỏng ấy. Tất cả mọi sự đều trở nên êm ả hơn. Ngày nay thật hết sức dễ dàng cho tôi ngồi yên trong im lặng, không như 20 năm, kể cả 10 năm trước đây nữa. Đối với trường hợp bệnh tật và các sự đau đớn trên thân xác thì cũng thế. Có bao nhiêu người trong số quý vị đã từng chịu đựng sự đau đớn, các căn bệnh trầm kha và các sự sa sút về thị giác, thính giác, để rồi cảm thấy những thứ ấy như là cả một thảm họa nghiền nát mình, hay là một hình thức bất công nào đó? Tại sao chúng ta lại không nhìn vào những thứ ấy qua tầm nhìn của đạo pháp? Mỗi khi trò chuyện với những người mang bệnh nặng, đau đớn lâu ngày hoặc phải chịu đựng các khó khăn nào đó về sức khỏe, thì tất người ta sẽ nhận thấy là cách suy nghĩ đó rõ ràng là có thể biến cải được. Bằng chứng là họ đã vượt lên trên được cấp bậc tôi không còn chịu đựng được nữa, thật quá sức tôi, và giúp họ biết nhìn mọi sự qua tầm nhìn của đạo pháp. Khi giao tiếp với những người bệnh nặng từ lâu, chúng ta vẫn thấy họ còn đủ sức đàm đạo với mình. Ấy là cách mà họ đã vượt thoát khỏi cấp bậc tôi không sao chịu đựng nổi. Và đấy cũng là cách mà họ nhìn thấy được căn bệnh của họ qua tầm nhìn của đạo pháp, tương tự như một người tu tập vậy. Khi nào bắt đầu quán thấy mọi thứ, kể cả bệnh tật và những thứ đau đớn trên thân xác qua tầm nhìn đó, thì người ta sẽ học được nhiều điều, sẽ hiểu được thế nào là đạo pháp, thay vì chỉ biết nhìn vào các cảnh huống của mình như là một thứ gì đó đang tàn phá cả cuộc đời mình. Không tu tập nhưng biết nhìn vào bệnh tật của mình chỉ là như thế, thì cũng giúp mình quán nhận được đạo pháp tương tự như một người tu tập. Đối với cái chết thì trong lúc này tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng qua là vì tôi chưa chết. Thế nhưng nếu suy tư về mọi thứ qua tầm nhìn của đạo pháp thì cái chết là một sự viên mãn tròn đầy. Riêng đối với tôi thì đấy là một kinh nghiệm cảm nhận tối hậu. Do đó tốt hơn hết là nên giữ một thái độ rộng mở, hoàn toàn sẵn sàng đón nhận cái kinh nghiệm, cảm nhận tối hậu vô cùng lý thú và sâu xa đó của cái chết trên thân xác. Đấy là cách mà tôi nhìn vào mọi sự, dù sao đi nữa thì đấy cũng là một thứ gì đó mang tính cách cởi mở và thật chủ yếu mà tôi đã chuẩn bị trước cho tôi. Điều đó thật hết sức tương phản với cách nói thật ra ai mà chẳng phải chết vào một ngày nào đó. Thế nhưng riêng tôi thì tôi không muốn nghe nói đến chuyện ấy, thật hết sức đáng sợ, gần như là một sự kinh tởm. Ngay cả nghĩ đến chuyện ấy tôi cũng không thích.